SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Quý thính giả đang nghe tiết mục Nuôi cần Úc được phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý vị, trong tiết mục tuần này, Bích Ngọc muốn dắt quý thính giả đến với không khí rộn ràng của một sinh hoạt dành riêng cho các bậc cha mẹ và các em nhỏ Việt Nam tại Úc. Trung thu do Hội Phụ nữ Việt Úc tổ chức diễn ra trong một không khí hết sức ấm cúng và thân mật với hàng trăm em thiếu nhi gốc Việt cùng gia đình. Các em nhỏ trong trang phục áo dài truyền thống từ các nhóm chơi mà học ở Footscray, Sunshine, St Albans, Delahay và các vùng ở miền Tây Melbourne hát vang nhiều ca khúc thiếu nhi bằng tiếng Việt trên sân khấu trong sự reo vang và ủng hộ nhiệt tình từ cha mẹ, ông bà. Cẩm, đại diện cho Hội Phụ nữ Việt Úc mở lời cho tiết mục múa lân do chính các em nhỏ trình bày.
Chúng ta rất là may mắn là nghe là trời tốt và ấm. Trong văn hóa chúng ta thì có nhiều cái Tết, và cái Tết lớn nhất là Tết Nguyên Đán, nhưng mà cái Tết thứ nhì đó là Tết Trung Thu. Bữa nay chúng ta họp lại để ăn mừng Tết Trung Thu. Mấy đứa nhỏ rất là vui vẻ làm lồng đèn, và lát nữa đó thì nghĩa là sẽ coi đứa nào thì sẽ được giải thưởng về lồng đèn. Tôi xin kính chúc tất cả quý vị một cái Tết Trung Thu vui vẻ bữa nay.
Được cùng cha mẹ, ông bà tham dự Tết Trung Thu thì trang trí lồng đèn và phá cổ là hạnh phúc không thể nào quên với tuổi thơ. Tết Trung Thu là một trong những hoạt động do nhóm chơi mà học, tên tiếng Anh là Playgroup, do Hội Phụ Nữ tổ chức. Hội Phụ Nữ Việt Úc hiện có các nhóm chơi mà học đang hoạt động rất phổ biến ở Richmond, Collingwood, Footscray, Sunshine, St Albans, Delahay và Springvale. Đây là một chương trình song ngữ được tài trợ bởi Bộ Dịch vụ Xã hội và các tổ chức cộng đồng khác. Chương trình hướng đến giúp đỡ cải thiện mối quan hệ gia đình và hỗ trợ giải quyết các vấn đề về giáo dục cho những gia đình gốc Việt có thu nhập thấp ở các vùng ngoại ô. Những nhóm chơi mà học này không chỉ thu hút các bà mẹ, mà ngay cả các thế hệ ông bà cũng tìm thấy niềm vui khi mang cháu đến đây sinh hoạt. Bên cạnh gia đình ba thế hệ và văn hóa Việt được gìn giữ, kết nối chặt chẽ hơn từ những hoạt động Việt hóa trong các nhóm chơi mà học này.
Cô là tên Ngọc Thiện, sống ở Sunshine và mà sống với hai cháu, được một cháu lớn là 4 tuổi, cháu nhỏ là 3 tuổi.
Nhóm sinh hoạt của Hội Phụ Nữ Việt Úc, cô có thường xuyên đưa cháu của mình đến tham gia không?
Cô có con gái lớn thì nó đã lớn rồi, thì cái hội này chưa có. Tại bây giờ sau đó đi chợ Tết mới gặp hội Phụ Nữ Việt Úc mà về Lai Group này nè, thì con gái lớn cô nó có hai đứa con, một đứa con lớn. nó mới ghi tên để nó đi tới đây. Thì cô thường xuyên đưa cháu tới đây. Đầu tiên thì chỉ có bà, có hai bà cháu thôi, với lại ít người ở đây lắm. Nhưng mà sau đó vô đây sinh hoạt đó là mình biết được đủ chuyện hết. Tất nhiên là cái những thông tin mình không biết trên chính phủ đồ cho xuống, nói chuyện về ung thư, tiểu đường, rồi ăn uống, thể dục, thể thao, rồi đo nhịp độ như thế nào, rồi sau đó có những cái thông tin khác nữa mà mình không biết đến, thì cũng ở trên chính phủ đồ cho xuống với này nói. Thì sau đó cô đi cái live group này thì đã mình đã biết được nhiều thông tin và rất là vui. Từ từ cái thông tin này nó truyền lan, thì cái live group này càng ngày nó càng lớn ra nhiều, càng đông nhiều hơn, nhất là ở Phước Trại càng đông nhiều hơn.
Nói đến những cái nhóm chơi mà học ấy, thì người ta thường thấy là cha mẹ dắt con đi, nhưng mà trong trường hợp của cô đó là bà dắt cháu đi, thì rất là thú vị. Vậy thì khi mà cô đến play group đó, cô gặp những cái người mẹ trẻ khác, cô cảm thấy là cháu của mình sẽ học hỏi được gì từ cái việc là chơi với những người bạn đồng trang lứa và sinh hoạt chung ?
Cháu ngoại của cô là ba nó là người Tây, nhưng mà ở nhà thì mẹ nói với cô là nói tiếng Việt. Thì đi tới đây thì nó sẽ học được hát nè, hò. Rồi ở đây đặc biệt của người Việt của mình á, là có cái cô đó đọc truyện á, làm bằng mấy cái giải á, mấy cái giải mà làm thành một câu chuyện. Mà cô kể một câu chuyện gì thì cô lập một cái tấm hình đó ra, là có những cái hình bằng giải cô gắn lên, rồi cô kể cho những em nghe bằng tiếng Việt. Rồi sau đó sợ có những em mà không biết tiếng Việt thì cô nói là bằng tiếng Anh, rồi nó sẽ qua tiếng Việt thì nó sẽ hiểu được cái tiếng Việt nhiều hơn. Mà nó càng đi tới đây thì nó càng hát cái tiếng Việt. Cháu ngoại của cô tối nào cũng hát tiếng Việt để mà ngủ hết á. Nó mọi ngày nào cũng vậy, hát đủ thứ bài hết trơn á. Nên cô rất là thích, nên cô càng thích càng giới thiệu những cái bà mà có cháu như cô đó dẫn đi tới đây để mà học hỏi. Em thứ nhất là các bà ở nhà thì buồn quá thì dẫn các cháu tới đây học hỏi được nhiều và gặp nhiều người bạn để mà nói chuyện và biết được nhiều thông tin. Có những cái mình không biết nhưng mà mình đi tới đây thì mình biết, ở nhà ngoài mình không biết được. Tuy là có la vô nói nhưng mình không có thấy, không có thật, thì tới đây có những cái hiện thực mình biết được hết. Đó là nên cô rất là thích đi như cái này. Cô đã lựa nhiều chỗ lắm mà, nhưng có cái chỗ này là rất là hay nhất, đó là cô thích đi nhất.
Với những người mẹ đơn thân hoặc gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái nơi xa xứ, nhóm chơi mà học của Hội Phụ Nữ Việt Úc cùng các cô, các chị điều học viên người Việt là cái phao, nơi nương tựa trong những ngày tháng khó khăn nhất.
Em tên là Diễm Nguyễn, em đang sống ở Sunnobin, Victoria. Hiện giờ thì em đang là single mom với hai đứa con nhỏ. Đứa con gái em 3 tuổi rưỡi và con trai 2 tuổi. Hiện giờ em là vừa đi học và vừa đi làm. Khi mà em đến sinh hoạt playgroup là cái gia đình của em vẫn là trọn vẹn. Thì khi mà em sinh hoạt được 1 năm thì gia đình em biến cố và có sự đổ vỡ. Tới giờ phút này khi mà em đứng vững để mà ở một cái nơi xa xứ để mà nuôi con một mình, thì em nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ Hội Phụ Nữ. Đầu tiên là các cô đã giúp cho em tìm tới những cái dịch vụ để hỗ trợ về family. Đó là cái chương trình Family Relationship. Sau đó là hỗ trợ em về mặt pháp lý, là khi mà mình ly dị thì mình sẽ cần cái gì. Tiếp theo là các chị và các cô trong Hội Phụ Nữ thì đã động viên, và có nghĩa là họ tới tận nhà để mà thăm và họ an ủi động viên để mà vượt qua trong cái thời gian khó nhất. Tại vì lúc mà em ly dị thì con em mới có 6 tháng. Hầu hết các mẹ tới playgroup đều là người Việt. Tụi em nói tiếng Việt và sinh hoạt bằng tiếng Việt, cho nên nó rất là dễ để mà mình sinh hoạt với nhau. Các mẹ hầu như là trao dồi những cái kỹ năng về gia đình cũng như là cách dạy dỗ con cái, sẽ chia sẻ với nhau về ví dụ như là món ăn, hôm nay mình sẽ chăm sóc gia đình mình nấu món gì, con mình sắp đi vô kinder, sắp đi vô grab thì mình phải làm những cái thủ tục gì. Thì đó là cái cách mà em học hỏi được từ các mẹ đi trước.
Kỹ năng đọc và nói tiếng Anh cũng như tiếng Việt của các bé sẽ được bồi dưỡng thông qua việc tham gia các hoạt động tập thể như ca hát, nhảy múa, đọc và kể chuyện song ngữ. các trò chơi và nhiều hoạt động khác. Điều hấp dẫn của các nhóm chơi mà học bằng tiếng Việt này đó chính là ngôn ngữ và văn hóa Việt. Các bà mẹ Việt khi đến sinh hoạt với những nhóm playgroup của người Úc, nếu cảm thấy lạc lõng, không thoải mái và khó hòa đồng, thì họ sẽ tìm thấy sự đồng cảm ở đây.
Dạ, em tên là Vinh, em sống ở Snowbin. Em sinh hoạt cái này thì từ tháng 3, nhưng mà em có thằng nhỏ trước á. Thì lúc đó là đi từ hồi nhỏ tới lúc nó 5 tuổi học. Giúp nhiều lắm, tại vì gặp các chị chia sẻ những kinh nghiệm á. Kinh nghiệm rồi mình chia sẻ những kinh nghiệm rồi mình học hỏi lẫn nhau, rồi học thêm được những điều mới. Rồi nhiều khi mấy chị mời mấy cô về nói chuyện á, thì good.
Mình tên Huệ, mình ở Snowbin. Mình tới đây group thì giúp cho bé nó sẽ dạng hơn, nó học hỏi được với mấy bạn cùng trang lứa, rồi mấy cô dạy đọc sách hay kể chuyện về thì cháu sẽ tiến bộ hơn nhiều. Yeah, bé thích lắm. Cứ mỗi lần tới ngày hỏi gì chứ khi nào tới ngày để mình được đi lê group.
Hầu hết các hoạt động của nhóm chơi mà học đều chú trọng đến sự kết nối tình cảm giữa mẹ và bé. Những trò chơi và các hoạt động ở nhóm đều được cho mẹ và bé cùng làm với nhau. Các bà mẹ trẻ cũng học được nhiều điều cần biết cho việc chăm sóc con. Những bà mẹ gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Úc cũng tìm thấy sự gắn kết với văn hóa Việt từ các nhóm sinh hoạt này.
Em tên Lê, em sống ở Mary Pinon.
Chị có thể cho biết là chị đã đến playgroup này sinh hoạt bao nhiêu năm qua không? Và có bao nhiêu đứa con đến đây?
Dạ, em có 3 đứa, nên hàng gì đứa lớn là 8 tuổi rồi. Thì em bắt đầu đi cỡ khúc mà nó cỡ mười mấy tháng á. Rồi em thích đi đây lắm, nên vui lắm, nên hàng cứ trở lại hoài thôi. Thích nhất là được cơ hội mà để gặp về cái culture của Việt Nam. Nhất là hôm nay, mấy một năm thì thích nhất là đi Tết Trung Thu. Và cũng có tổ chức New Year, Lunar New Year, rồi mấy cái đó hoạt động tốt. Nhưng mà phần nhiều every week, mỗi tuần là có arts and craft rồi.
Bến Ngọc nhận thấy là chị có vẻ là không có rành tiếng Việt lắm. Chắc là chị sinh ra lớn lên ở đây. Những cái nhóm sinh hoạt mà đưa con tới vừa chơi vừa học như vậy giúp chị như thế nào để hiểu thêm về văn hóa Việt Nam hơn?
Dạ, thì em thấy là rất là quan trọng. Nên hàng gì, mình bên đây mình không có nhiều cái hoạt động cho người Việt, nên hàng em mới ráng cố dẫn mấy đứa nhỏ đi đây để cho interact nhau. Nhất là hôm nay em đi thấy mấy người bận áo dài, em rất là vui. Tại vì em thấy một năm giống như thật sự ít được cơ hội mà bận áo dài lắm. Nên này nó rất là vui. Dạ.
Thì ngày hôm nay khi mà đến với lại lễ hội Trung Thu, chị dạy được con điều gì về văn hóa Việt Nam, về ngày lễ Trung Thu của người Việt khi mà chị sinh ra lớn lên ở Úc và không có rành lắm về cái văn hóa này?
Thì phần nhiều là cái ngày để mình chung nhà cho mấy đứa nhỏ đi chơi, rồi lồng đèn, đi dắt lồng đèn vòng vòng, rồi ăn bánh Trung Thu, rồi về mấy cái,
em
cái quan trọng
người Việt. Tuy ở đây từ nhỏ tới lớn ở bên Úc, nhưng mà mình cũng là người Việt, nên hay gì em khúc mình lại đây thì em học hỏi nhiều về cái cách mà như là dạy con rồi này kia. Tuy là bên đây em chỉ biết đọc tiếng Anh rành hơn, nên này em đọc em về tiếng Anh thì em có nhiều cái knowledge đó, nhưng mà tiếng Việt á mình cũng còn phải giữ nguồn gốc của mình, nên này học hỏi được nhiều của mấy người đi play group chung với em. Tuy là em khó nói tiếng Việt với nó, nhưng mà em muốn cho nó được immerse cho cái culture của người Việt, nên này em cũng ráng có dẫn đi học tiếng Việt rồi này kia, rồi như này để em muốn em cứ nói với mấy đứa nhỏ mình tuy là mình ở Úc nhưng mà mình là người Việt, nên hay gì mình phải biết tiếng Việt.
Chị Phạm Thủy Tiên là một trong những điều hợp viên của nhóm chơi mà học thuộc Hội Phụ Nữ Việt Úc, chia sẻ với SBS Việt Ngữ.
Mình tên Tiên, mình làm cho nhóm Della Hay với lại Good Shepherd. Good Shepherd là ở sân Open. Thì mình làm playgroup thì cũng được 7 năm rồi.
Chị Tiên có thể cho biết là một nhóm sinh hoạt như vậy thì có bao nhiêu, thường có bao nhiêu mẹ và bé đến tham dự, và những cái nội dung nào mà chị thường gửi tới các mẹ trong những cái buổi sinh hoạt là playgroup như vậy?
Thì một cái playgroup trung bình á, là trong cái danh sách thì mình có khoảng là 3-40 gia đình. Thì trong đó là khoảng 3-40 mẹ với lại có nhiều khi tới 4-50 bé. Nhưng mà một buổi sinh hoạt không có phải mọi người tới hết, cho nên là một buổi sinh hoạt trung bình thì mình có khoảng từ 18-20 gia đình, là giống như 18-20 mẹ với lại mỗi gia đình có một hay hai bé gì đó. Thì cái mục đích của playgroup mở ra đó là để thứ nhất là cho các cháu đến chơi, sinh hoạt và học hỏi thêm những cái cách giao tiếp xã hội. Nhiều khi nó tới nó lại nó chơi rồi chơi làm bạn với những cái cháu khác, thì mình cũng dạy cho các cháu cái tiếng Anh, nó kêu là manner, là những cái ứng xử, giống như ai cho mình cái gì thì mình phải nói cảm ơn, rồi mình phải đứng xếp hàng để mình muốn được một cái quà gì đó thì mình phải xếp hàng, mình phải chờ nhau, rồi nó chơi, nó chia sẻ đồ chơi với lại bạn bè. Còn đối với mẹ thì tới thứ nhất là gặp gỡ những cái phụ huynh khác để chia sẻ những cái kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Thứ hai là ở trong cái play group mình hay mời các chuyên gia về sức khỏe đó, họ tới, họ nói, hôm thì nói về bệnh stroke là giống như bệnh đột quỵ đó, hôm thì nói về bệnh tiểu đường, hôm thì nói về những cái lợi ích của việc tập thể dục, để họ biết như vậy để họ giữ gìn sức khỏe của họ cho chính họ và cho gia đình của họ. Rồi có những cái lớp dạy về parenting, là giống như dạy về cách làm cha mẹ đó, là dạy cái cách làm sao mà mẹ nhận biết được những cảm xúc của con để ứng xử làm sao mà giống như không có phải giống như người Việt của mình là mà con nó khóc là cứ la hay là cứ đánh nó, nhưng mà mình phải học hỏi cái khi mà con nó cảm xúc như cảm giác như vậy thì mình phải tìm hiểu coi cái lý do gì mà nó hành động như vậy, thì từ đó mình có cái cách mà giải quyết với con tốt hơn, thì tạo cho cái sự bonding, là cái sự kết nối của mẹ con đó, nó tốt hơn. Với lại trong group play group thì mình cũng hướng dẫn mẹ và bé những cái cách chơi, đọc sách, làm sao mà phát triển trí tuệ cảm xúc và những cái social skill, là những kỹ năng xã hội của các cháu.
Thưa chị Tiên, vậy thì trong cái quá trình mà chị tiếp xúc với rất là nhiều mẹ Việt á, thì đặc biệt là những người mẹ Việt mà sống tại Úc á, thì chị nhận thấy những cái khó khăn nào mà những người mẹ Việt gặp phải trong cái việc nuôi dạy con cái ạ?
Những cái khó khăn á là cái conflict of culture đó ha. Sự khác biệt về với văn hóa đó. Họ, những cái người mẹ ở Việt Nam á, thì họ được dạy là người lớn là phải nói, con phải nghe, là không có được cãi lại. Nhưng mà trẻ em ở Úc á, được dạy á, là nó phải tự tin, nó phải nói ra những cái điều mà nó cảm thấy là không có đúng, hay là những cái điều suy nghĩ gì đó. Những cái điều nó mà suy nghĩ thì có thể là ngược lại với lại cái cách suy nghĩ của cha mẹ. Thì khi mà nói ra như vậy thì mẹ nói, tại sao mày hỗn vậy, mày không được nói lại. Từ đó cho nên là nhiều khi có nhiều bà mẹ cứ tâm sự với chị nói, sao em nói nó không nghe vậy trơn à. Đó là cái điều thứ nhất, là cho trẻ mà lớn hơn tí xíu. Còn trẻ nhỏ nhỏ khoảng từ 1 cho tới 3 tuổi là lo nhất là cái vấn đề ăn uống. Sao nó không chịu ăn như trơn, em đút cái này nó không ăn, đút cái kia không ăn. Nhưng mà đối với xã hội Úc á, thì họ dạy cho trẻ, nó tự quyết định, nó ăn cái gì nó tự quyết định, nó ăn bao nhiêu là quyền của nó. Mẹ thì cứ bưng cái tô chạy theo đút. Thì chị mới nói, thôi em đừng có ép con vậy. Nhưng mà mấy bà mẹ trẻ thì nói, em mà không ép nó thì em sợ nó không có đủ chất bổ, rồi nó không có ăn. Là cứ bưng cái tô chạy phòng. Là thứ nhất. Thứ hai là khi mà trẻ nó quấy á, thì có hay quấy một hai lần, cái là khi mà không có đủ kiên nhẫn đó, thì mẹ hay đánh đít con. Thì chị mới nói là ở xã hội Úc này mình không có được làm con đau, không có được đánh đít. Nếu mà mình thấy là con nó không nghe lời, mình cảm thấy là không có control được cái giống như kiểu là không kiểm soát được cái cảm xúc của mình, thì mình để con ở đó trong một cái phòng an toàn, mình đi ra ngoài khoảng 5 phút cho mình nguội lại tí xíu, rồi mình trở lại mình phải giải quyết vấn đề với con. Mấy bà mẹ nói, em làm gì không được, đất bực quá. Đó là cái điều đó mà chị cứ phải khuyên, tuần nào chị cũng phải nhắc nhở là các bà mẹ nên học cái cách làm. À, phải tự kiểm soát cảm xúc của mình, với lại dặn tí xíu. Tại vì mà sao chị thấy đa số á, bà mẹ mà đưa con tới sinh hoạt nhóm á, có một cái vấn đề gì đó, có thể là đứa trẻ nó nhút nhát, nó nhút nhát tới mức mà nó cứ kéo cái áo của mẹ, nó là nó không có buông cái áo của mẹ nó ra trong suốt buổi. Một tay nó chơi nhưng mà một tay nó cũng cầm cái áo của mẹ đó. Thứ hai là con nó không ăn, ở nhà nó không ăn, phải tới nhóm để cho nó ăn. Thứ ba là nó không nghe lời, nó cứ bậy thì phải tới nhóm để mà hỏi cô Tiên coi có cách nào mà để cho nó nghe lời, cứ vậy đó.
Chị Tiên có thể giới thiệu là nếu như mà cha mẹ mà muốn tham dự cái play group này á, thì liên lạc như thế nào với Hội Phụ Nữ Việt Úc?
Cách liên lạc dễ nhất á, thì tại vì tụi chị có cái kêu là cái flyer, những cái tờ mà thông tin đó, thì trên cái tờ đó là có bao nhiêu nhóm, mỗi nhóm mà sinh hoạt cái địa chỉ nào, và cái người kêu là facilitator là cái người mà điều khiển cái nhóm đó, tên và số điện thoại. Phụ huynh nhìn theo tờ đó thì nghĩ là cái nào gần nhà mình, với lại cái ngày nào tiện cho mình, thì cứ gọi thẳng cái người facilitator đó. Thì cũng không cần phải là waiting list, tại vì thường thường á, tại vì nhóm là mình mở ra cho tất cả mọi người, thì khi chị cứ cho tới 1-2 tuần để coi cái cách sinh hoạt đó đó. Tại vì trong sinh hoạt, trong một buổi sinh hoạt mình có rất là nhiều cái activity, thì coi những cái điều đó, đó có thích hợp với lại mẹ con của họ không. Nếu mà họ thấy thích hợp thì chị đưa cho cái form, cái lời đơn đăng ký đó, thì đăng ký vô thì mình chỉ cần những cái thông tin cơ bản là tên họ, địa chỉ, ngày tháng năm sinh thôi để mình giữ trong cái hồ sơ của mình thôi, chứ không có cần phải điều kiện gì hết. Đúng mà cái target chính á, là cái mục tiêu chính của Playgroup mở ra á, là cho giúp đỡ các bà mẹ mà ở Việt Nam mới qua. Về Việt Nam mới qua đó, chân ướt chân ráo, lại không có bạn bè, lại không có biết đi đâu hết. Chỉ có rất là nhiều trường hợp, nhưng mà vì người chồng qua được một thời gian ngắn thì là người chồng bị có chuyện này chuyện kia, lại không có sống chung với nhau. Cho nên một mẹ mà hai ba con gì đó, lại tiếng Anh không có, lại đơn thân cái gì cũng không biết, là cứ tới chị thì chị cũng phải liên lạc giúp đi đăng ký childcare, rồi giúp book cho đi cái maternal nurse đó, là đăng ký cái gì đó, khám mẫu nhi, y tá mẫu nhi đó, rồi book trường học, rồi book học lái xe, để mà học lái xe, rồi chị cũng chỉ cho là đi xe bus xe tram thì đi cái đường nào từ đâu tới đâu gì đó. Ngọt cây như mứt, gừng mứt bi, ăn mát lòng lại thấy vui thêm, hạt dưa nghe căng nổ lớp đớp, người vui hoang nói cười hấp tấp, bao tấm lòng mừng đón chăn ra.
Đến đây thì tiết mục nuôi con ở Úc tuần này cũng xin phép được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với những câu chuyện nuôi dạy con cái và những hoạt động chương trình thiết thực cho các con và cả gia đình. Bích Ngọc xin chào và hẹn gặp lại.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.